Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900M Houston, 1600M Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tỉnh Đốn và bên Đà Lạt với anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Đà Lạt. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston và Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với là quý khán giả. Mấy ngày hôm nay ở bên Texas này mưa nhiều lắm bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ. Mưa lụt luôn, mà mưa đến nỗi mà người ta nói là nó một trong những cái năm mà ướt át nhất trong lịch sử của tiểu bang Texas. Bên Virginia, nơi mà bác sĩ Ngô Quốc Quân ở, thì thời tiết chắc bây giờ cũng lạnh lắm rồi phải không thưa bác sĩ?
Dạ thưa anh, bên này thì không có mưa nhiều, cũng có hơi mưa ngày hôm qua và ngày hôm nay, cũng tiên đoán chiều nay có mưa nhưng mà chút ít thôi, chứ không có gì là bên Texas. Nghe nói bên Texas có gần như là có bão, có đúng không anh?
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ở bên này thật sự ra nó bão ở vùng Bắc của Texas, nhưng mà riêng với thành phố Houston và Dallas đó, thì ngoài cái mưa rầm rề ở Dallas thì bên Houston cũng trời có những cái hôm rất là lạnh lắm. Mà không biết là như vậy thì là nó có một cái dấu hiệu gì đây đối với lại vấn đề thời sự, thì thời tiết thời sự kỳ này cũng lên bổng xuống trầm, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. Từ đến cả tháng nay cứ xôn xao bàn tán về cái sự kiện là cái cuốn phim của VPS á, đã gần như là tấn công thẳng vào cái vụ được gọi là khủng bố, cái chữ mà họ dùng là Terror in Little Sài Gòn á, mà lại nhắm vào cái đảng Việt Tân, gần như là cáo buộc Việt Tân chịu trách nhiệm về một vụ ám sát. Chuyện này đã lâu lắm rồi, ám sát các ký giả, trong đó thì có cả anh Đặng Phong ở của Texas, gây ra một cái sự bàn tán tranh luận sôi nổi, và Việt Tân thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà cũng có những cái bài vẫn tiếp tục cho đến bây giờ để mà phân tích. Thì riêng bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người theo dõi thời sự cộng đồng rất là nhiều, và cũng nhiều lần cũng chung với lại Việt Tân trong một cái thời điểm nào đó đi vào Tòa Bạch Ốc, trong cái lúc mà được cộng đồng được mời đến để mà tham khảo ý kiến trước khi có những cái lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đến Hoa Tỉnh Đốn. Thành ra chắc chắn là đây cũng là cái mối quan tâm của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì không biết là bác sĩ nghĩ như thế nào về vụ này?
Vâng thưa anh, thì trước nhất là chúng tôi cũng xin thưa rằng là năm 2007 thì chúng tôi cũng là một trong bốn người được Tổng thống Bush mời vào gặp Tòa Bạch Ốc. Đó là cũng là cái vinh dự, và trong đó thì cũng có một đại diện của Việt Tân là anh Đỗ Hoàng Điềm, và đại diện của bên mạng lưới nhân quyền tôi nhớ là anh kỹ sư Lê Minh Nguyên, và một anh nữa là anh một người nữa là đại diện cho vợ mới bị bắt ở trong nước được thả ra. Và thì nói tóm lại là chúng tôi cũng có, nghĩa là bên chúng tôi trong những cái lần mà đi tranh đấu hay là đi hội với lại các trên quốc hội, chúng tôi cũng vẫn thấy có sự hiện diện của anh em bên Việt Tân, và chúng tôi cũng vẫn có những cái sinh hoạt tại vì cùng đi dự những cái đó thì chúng tôi cũng có được gặp những người đại diện của Việt Tân. Cái sự mà chúng tôi có những cái hoạt động về nhân quyền hay là về tranh đấu chống cộng sản thì thỉnh thoảng có được gặp cái trong những cái sinh hoạt đó. Thứ hai nữa là về cái cuốn phim nó được chiếu trên trên phân line này của cái PBS, cái đài truyền hình gần như là của chính phủ, và nó được chiếu trên một cái bằng tiếng Anh và loan tin đi trên, phải nói là trình bày trước một số, không phải là số cộng đồng Việt Nam mà cho cái cả cái cộng đồng người Mỹ, tức là 320 triệu người. Và sau đó thì lại được đài VOA cũng như là một số các cái đài khác đã chuyển đi bằng nhiều thứ tiếng. Thành ra đây là một cái vấn đề theo tôi nghĩ nó nêu lên trực diện đối với cộng đồng Việt Nam, và nó cũng gọi là nêu hẳn vấn đề với bên mặt trận về cái chết của một số các cái ký giả người Mỹ gốc Việt trong cái khoảng từ trong cái thập niên 80-90. Thưa anh, thì nói về cái này thì quả thật từ như anh đã vừa mới nói, nó gây nên cái sự tranh cãi, rất nhiều ý kiến. Phải nói là nghĩa là cái cuốn phim ấy đã gây được cái sự sôi nổi tranh luận của rất nhiều phe phái trong cộng đồng người Việt, Mỹ gốc Việt. Phải nói là nhiều lúc tôi có cảm giác là nó, những ý kiến này không biết là nó có thể gây lên những cái sự chia rẽ gì không. Đấy ra cũng tóm tắt lại để anh với lại anh Quản Hưng với lại quý thính giả của đài biết là cái vấn đề tế nhị này là nó rất là quan trọng. Và phe chống đối cũng có nhiều người phe chống đối thì nói rằng là tại sao lại đưa ra cái cuốn phim vào cái giờ để thời điểm này, có ai đứng đằng sau không, rồi cái đã 20 năm rồi và FBI đã điều tra và cũng không tìm thấy thủ phạm, đã xếp lại hồ sơ sao lại đòi mở ra, hay là đặt cái vấn đề là cái nội dung của cái đầu đề của cái cuốn phim thì là xuyên dịch đó. Có người thì dịch nó là khủng bố ở Sài Gòn, nhưng mà Little Sài Gòn tức là chỉ ám chỉ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cộng đồng tị nạn của chúng ta. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nếu muốn dịch cho nó đúng thì chữ terror đây phải dùng là nỗi kinh hoàng hay là nỗi lo sợ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì nó chính xác hơn. Cái thứ hai nữa, cũng có cái nhóm nữa lại kêu rằng là cái sự mà sử dụng một số hình ảnh liên hệ đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng gây nên cái sự gọi là làm mất danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cần phải được đính chính. Thế thì cái phe mà ủng hộ cho cái cuốn phim này thì nói rằng là công lý cần phải được đưa ra ánh sáng. Những người chết là những người vô tội, những người không có cầm súng, không có cái phương tiện để tự vệ. Thì rồi cũng có những cái vấn đề được nêu ra rằng là nếu mà chúng ta mà im lặng trong cái vấn đề này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sự mà gọi là thay tiếng cho cộng đồng. Đại khái là hai phía đều hết sức là đưa những cái dẫn chứng, những cái chuyện mà đã xảy ra 20 năm đã được kể lại hết tất cả. Okay. Thì riêng tôi nhận định thế này là chúng ta đã bàn cãi rất nhiều về chuyện này rồi. Phe chống đối, phe mà tôi nhận định rằng là chúng ta nhìn cuốn phim theo cái khía cạnh nào, và mỗi người đều có một cái định kiến riêng. Tại khi chúng ta xem cuốn phim đã rất nhiều người đã đi đến những cái kết luận và phần nhiều là chống đối nhau, chia rẽ và không có đưa đến những kết quả tốt đẹp. Thì theo tôi nghĩ nếu mà muốn nhìn cái vấn đề này, chúng ta phải gạt bỏ những cái chuyện đó ra và chúng ta chỉ nhìn vào ngay giờ cái vấn đề thực tế là chúng ta cộng đồng chúng ta phải làm cái gì, và cũng có thể nói là bên mặt trận cũng nên có những cái hành động nào để mà có thể phản ứng được với lại cái cuốn phim, với cái những cái ảnh của cuốn phim nó gây ra. Tại vì tôi nói như thế tại vì thế này, chúng ta phải nhìn vào cái thành phần họ, những cái cơ quan họ làm với cuốn phim này, đó là những cái cơ quan ngôn luận đứng hàng đầu và họ rất có uy tín. Và không phải là họ đến họ gặp riêng cộng đồng Việt Nam hay là gặp riêng bên mặt trận, nhưng mà đây là họ đưa ra để mà trình bày trước một cái số khán thính giả to lớn và những người là chưa bao giờ được biết về những cái chuyện này cả. Thành ra nó là một cái vấn đề họ trực tiếp nêu vấn đề và muốn chúng ta có một cái phản ứng nào đó. Cái điều đó dầu chống, dầu ủng hộ, chúng ta cũng không có cách nào khác cả. Thế anh thì cũng phải nhắc lại thêm rằng là ngoài cái frontline Repo Publica và được PBS chỉ trình chiếu, cái chương trình frontline của PBS trình chiếu, thì chúng ta phải nhắc đến một cái tổ chức nữa là cái Committee, International Committee to Protect Journalists. Thì cái đó năm 94 họ cũng đã đưa ra một cái tìm hiểu một cái bản lên tiếng về vấn đề năm cái người ký giả Việt Nam bị giết mà không có tìm ra thủ phạm, và họ lấy đầu đề là Silence, the Unsolved Murder of Immigrant Journalists in the United States. Và cái kết luận của họ cũng gần giống như là cái kết luận tôi nói là trong các cái tình tiết ở trình bày nó còn có phần nặng nề hơn cả cái gì mà cuốn phim này đưa ra. Thế thì trước những cái bản tiện một cái cuốn phim tài liệu và nó trình chiếu trước công luận Mỹ và nó trình chiếu nó phát đi khắp nơi trên thế giới, bây giờ là vấn đề là như tôi đã nêu ra là chúng ta không có cách nào, chúng ta làm ngơ như là cộng đồng cho đến giờ phút này chưa lên tiếng gì cả. Tôi thấy cái điều đó nó gây ra sự tai hại chứ không có gây lợi gì cho cộng đồng của chúng ta cả. Tại vì rằng là họ đặt vấn đề thẳng với chúng ta một cái công khai và họ muốn là chúng ta có một cái trả lời nào đó. Thì theo tôi nghĩ rằng là cộng đồng Việt Nam đứng về phương diện này đó, phải lên tiếng. Và theo tôi đó, nếu muốn tránh được bị cái sự mà gọi là hiểu lầm hay là cái cộng đồng của chúng ta sẽ bị coi như là một cái cộng đồng chưa có trưởng thành, không có nghĩa là tự do, không có dân chủ và cũng không và rất là phải nói là vô cảm trước những người đã bị giết, thì cái đó chúng ta phải lên tiếng theo thôi. Và cái điều ấy chúng ta cũng không phải nhớ thế này, là chúng ta cũng không cần phải lên tiếng để chỉ định ai, để nói rõ là chỉ ngón tay vào ai là những người giết người, là chúng ta chỉ lên tiếng để mà chứng minh rằng là cái cộng đồng chúng ta không có bao che tội ác. Chúng ta muốn tìm ra sự thật và chúng ta rất đau đớn trước những cái chết của những cái người ký giả. Và cái điều đó chúng ta chấm dứt, chúng ta không cứ ghi về cái gọi là cái benefit of the doubt, tức là có cái sự lợi ích của cái sự nghi vấn đó, thì chỉ cứ khi nào bị tòa án kết án mới là có tội. Để chúng ta không có chỉ tay vào một cái đoàn thể nào, một người nào cả, chúng ta chỉ nói là chúng tôi ủng hộ việc các cơ quan công quyền điều tra và tìm sự thật về cái vụ giết năm ký giả Việt Nam và đưa ra ánh sáng, và công lý phải được sáng tỏ và những người làm tội ác phải được xét xử. Và chúng tôi không có bao che, chúng tôi cũng không có đồng lõa với tội ác. Cái điều đó thì là người ta sẽ nhìn thấy cộng đồng mình là một cộng đồng lớn mạnh và chúng ta đi với những cái lý tưởng tự do dân chủ, và cái chúng ta tìm bỏ đất nước ra đi, chúng ta bất chấp hiểm nguy, chết trên biển cả, chết trong rừng già để chúng ta bảo vệ cái sự tự do của chúng ta, để bảo vệ cái lý tưởng cao cả của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không lên tiếng trong cái vụ này? Cái chuyện này nếu nó xảy ra ở bên Phi Châu hay là ở bên Trung Cộng, mà nếu người ta nêu lên và người ta hỏi ý kiến chúng ta cũng phải nói là chúng ta ủng hộ cái chuyện mà tìm ra công lý, và công lý phải được tôn trọng, phải thượng tôn luật pháp, chứ chúng ta không có thể làm khác được. Tươi.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, khi mà nói đến mặt trận vào những cái thời điểm thập niên năm 80 cho đến 90 thì người ta vẫn còn ngán lắm, là bởi vì sau cái vụ mà năm ký giả đã Việt Nam mà bị giết, bị ám sát mà người ta nghi là mặt trận đã thực hiện những cái vụ này. Đa số là những cái người mà trong mặt trận thì bây giờ cũng đã chết hoặc là cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên là cái vấn đề này có lẽ là chúng ta cũng cần phải nêu ra. Khi mà mặt trận lúc bắt đầu được thành lập đó, là hồi đó những cái người Việt Nam qua bên này, nhất là sau năm 1975 thì những cái đợt mà vượt biên vượt biển đó, một số người khi mà họ đã qua bên này rồi thì họ vẫn muốn trở về để chung với mặt trận. Rồi sau đó thì những cái người mà điều hành của mặt trận đó, cũng có thực hiện những cái vụ mà gây quỹ, chẳng hạn như là họ kêu gọi sự đóng góp của người dân Việt Nam ở hải ngoại, rồi đồng thời lấy tiền đó để mà mở những cái thương mại khác, chẳng hạn như là mở những cái quán phở chẳng hạn như vậy. Thì sau này thì những cái quán phở đó hoàn toàn cũng đã phải dập tiệm sau, bởi vì những cái tai tiếng của mặt trận. Thì những cái người mà hiện nay nó có thể là có liên hệ đến cái mặt trận đó thì phải nói là Đảng Việt Tân. Tuy nhiên đó thì cái cách điều hành của Đảng Việt Tân hiện nay bây giờ chúng tôi thấy cũng nó khác hẳn với là mặt trận hồi xưa. Mặc dù là mà Việt Tân từ xưa đến giờ vẫn nói rằng là họ hoạt động là bất bạo động. Chúng tôi cũng đã thấy là trên những cái tin tức hoặc là trên những cái trang mạng internet, mạng xã hội thì Đảng Việt Tân thực sự là họ cũng có những cái sinh hoạt rất lớn ở trong nước, cũng như là giúp đỡ những người Việt Nam ở trong nước. Nhưng mà cái thực sự thì đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta cũng cần, giống như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có nói, chúng ta cũng cần phải nêu ra, bởi vì cái việc này những người mà đã từng sống ở hải ngoại qua những cái thời kỳ mà gọi là mặt trận đã khủng bố họ, những người Việt Nam sống ở đây theo dõi những cái tin tức thì cũng là cái điều mà thời điểm đúng. Nhưng mà lý do tại sao bác sĩ Nguyễn Quân nghĩ là tại sao thời điểm này, trong cái cuốn phim mà nói về khủng bố tại Lê Đô Sài Gòn đó, thì người ta phỏng vấn rất là nhiều nhân vật. Chúng tôi chưa có dịp để mà theo dõi hoàn toàn bộ cái đoạn video đó, nhưng mà theo những cái tin tức hoặc là những cái lời ý kiến của một số người, ngay cả những cái người mà họ đã từng được phỏng vấn, nhưng mà khi mà họ nói chuyện với lại báo chí thì họ lại nói khác. Có lẽ là họ vẫn còn một cái sự sự sợ hãi ở trong lòng đối với lại những cái nhân vật còn sống có liên quan đến mặt trận, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân.
Vâng, thưa anh đặt cái câu hỏi đó thì có lẽ là tôi không có thể comment gì vào cái chuyện là bên những cái hoạt động của bên mặt trận đó, thì cái chị anh theo dõi thế nào thì chúng tôi cũng theo dõi như thế, nhưng mà thực hư như thế nào thì chỉ có các cơ quan công quyền hay là tòa án họ mới có thể phán xét một cách là chính xác được. Thế nhưng mà tôi cũng có cái cảm nghĩ giống như anh, nếu mà anh muốn cái nếu anh hỏi về câu hỏi đó thì anh chỉ cần đọc lại cái bài trả lời của cái ProPublica gửi ngày 13 tháng 11 cho trả lời cho Việt Tân. Thì trong đó họ cũng nói rằng là họ chỉ có tìm hiểu về cái chết của năm nhà báo, và họ cho đó là một cái hình thức bạo lực trong cộng đồng người tị nạn. Thế và đã xảy ra sau khi Việt Nam kết thúc chiến tranh. Thế và họ cũng nói rằng là họ chỉ có mục đích là họ nêu lên những cái đi tìm một cái sự thật cho những nhà ký giả bị chết. Nhưng mà khi mà họ tìm vào trong đó thì họ thấy rằng là tất cả, họ nói rằng là tất cả những cái nguồn tin tức mà họ thẩm vấn, họ mở lại những cái hồ sơ mà sau bao mấy chục năm của FBI đó, mà do cái đạo luật tự do báo chí sau một thời gian nào đó nó phải công khai đó, thì họ thấy là tất cả nó đều, đây là lời của họ, tất cả đều hướng về phía mặt trận. Đấy là cái nguồn khủng bố và có thể là gây nên cái sự chết chóc cho các ký giả. Đây là cái câu trả lời chính thức của họ. Thế nhưng mà vấn đề cái nguyên văn là hồ sơ điều tra, còn tôi thấy đặc vụ FBI đã gần như tin hẳn là mặt trận chính là đứng sau chiến dịch giết người, đốt phá và đánh đập hành hung đó. Và qua đó chúng ta cần nắm bắt các cái điều tra đã thất vọng ra sao, không xoay sở được để đưa bất kỳ một thủ phạm lại ra trước công lý. Thì theo tôi nghĩ rằng trong cái bản văn này cũng như là có được dịp nói chuyện với vài người trong cái tổ chức này đó, thì họ cũng nói là một cái mục đích nữa, họ muốn biết ai là cái người đứng lên mà họ nghi rằng là có một cái người nào đó hay một cái nhóm nào đó người Mỹ muốn làm chìm xuồng cái vụ này. Thành ra vì thế mà tất cả các cái suốt họ nói là rất là vô lý, là tất cả các suốt point qua cái đó mà không có một cái vụ bắt bớ nào, không có một cái vụ nào nghĩa là đi đến cái kết luận cả. Thì họ nghĩ rằng là đó là cái điều vô lý, và họ muốn nêu lên cái vấn đề là ai là người đứng đằng sau cái sự làm cho chìm xuồng cái công lý này đi. Đấy là cái đó là cái mục đích của họ, và họ cũng muốn rằng là họ cũng nói rằng là họ không có mặt bên Việt Tân thì nói rằng là làm cho làm xấu thì cái hình ảnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và làm tai tiếng này kia, nhưng mà ông ấy nói rằng là ông không có mục đích và ông rất tôn trọng cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và ông ấy muốn, họ muốn mang lại cái sự yên bình và cũng như là làm tìm ra cái công lý cho những ký giả bị chết, mà họ là những người ký giả và họ cũng đã từng cộng tác rất nhiều với lại bên Committee to Protect Journalists, thì họ đưa ra cái này để tìm hiểu trong cái vấn đề này. Có lẽ cũng là vì rằng là có một số các ký giả bị như là cái vụ xảy ra ở bên Pháp, Charles Hebdo, hay là những cái vụ mà các ký giả Mỹ bị chặt đầu ở bên Trung Đông, họ tự nhiên họ định thấy là có một cái đề tài mà họ nghĩ họ có thể tìm hiểu và họ làm một cuốn phim nó có tính kết hợp. Nghĩa là thứ nhất là ký giả thì họ phải viết bài và họ phải tìm đề tài. Cái thứ hai nữa là họ muốn làm một cái gì đó để mà chứng tỏ là họ có protect các cái ký giả mà đưa ra công lý những cái kẻ mà giết các ký giả vì bất đồng chính kiến. Thì cái đó tôi không biết hay là cái mục đích gì đằng sau. Ví dụ như là có thể là cái có nhiều người dư luận cũng nói là cái tiến trình bang giao Việt Mỹ nó cũng đi đến chỗ nó gần hai bên nó sẽ có những cái công tác mật thiết hơn và nó cần phải làm một số cái chuyện gì đó để mà cho cái cuộc giao du nó được êm đẹp hơn, êm thấm hơn. Tôi cũng cái đó tất cả đều là nghi vấn, cần phải có sự điều tra thì mới có thể đi đến cái kết luận được, thưa anh. Nhưng mà chỉ có một cái điều mình nhìn thấy rõ là sự thật là họ đã đưa ra vấn đề và họ đã trình bày trước công chúng Mỹ, trước một cái số hàng triệu người Mỹ coi, và cộng đồng Việt Nam có phản ứng kịp thời và để chứng tỏ mình là một cộng đồng văn minh, một cộng đồng yêu chuộng tự do, một cộng đồng có tinh thần nhân bản, có sự xót xa chứ không phải là vô cảm, nghĩa là trước cái những cái chết mà đã xảy ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thì cái điều đó là tôi muốn nhấn mạnh hơn, còn như tất cả những cái điều khác đều là nghi vấn hết. Và đấy, vì thế mà tôi cũng nghĩ, cá nhân tôi biết là bên Việt Tân bây giờ, tức là hậu thân của mặt trận, họ cũng có rất nhiều những lãnh đạo của họ, họ cũng có những cái vấn đề mà họ nắm vững, thì họ sẽ có những cái phản ứng thích ứng. Nhưng mà riêng cá nhân tôi nghĩ đây là một cái cơ hội bằng vàng cho Việt Tân đứng ra để mà yêu cầu điều tra, tìm sự thật. Và cũng như anh Quan Hưng vừa mới nêu lên là trong dĩ vãng, trong cái hoàn cảnh chính trị đó, trong cái lúc mà đang, nghĩa là cái dân chúng Việt Nam, nghĩa là dân tị nạn Việt Nam mới di tản sang đất Mỹ, cái lòng tranh đấu cho quê hương, có những cái lòng uất hận muốn giải giải phóng Việt Nam để giành lại tự do độc lập, thì có những cái hành động nào đó. Thì nếu mà quả thật là nó xảy ra như thế và trong dĩ vãng, thì mình cũng, như anh Quân Đức nói, cũng đây là một cái dịp để mà mình có thể công khai trả lời hay là có một cái biện pháp nào đó. Thì theo tôi nghĩ, nếu tôi là cá nhân, thì dĩ nhiên là bên mặt trận họ cũng đã có những cái phản ứng rồi và họ cũng biết là cái gì họ phải làm, tôi không dám đảm bàn. Nhưng mà nếu cá nhân tôi ở trong tôi sẽ cố gắng, tôi yêu cầu các đoàn viên phải cộng tác với chính quyền, đưa ra ánh sáng, và chỉ có công lý, chỉ có tòa án mới có thể xét tội, xét xử ra sao, và tùy theo cái kết quả đó mà họ có thể có những cái phản ứng, có những cái thái độ thích nghi. Và về phía cộng đồng Việt Nam thì tôi cũng muốn nhắc lại là có một số dư luận yêu cầu rằng là cần phải đứng ra để mà giúp Việt Tân hay là tham gia cùng Việt Tân chống đối lại các cái chuyện mà mở lại hồ sơ, hay là nói về cái vụ mà cộng đồng Việt Nam bị sỉ nhục hay là mất danh dự cộng đồng Việt Nam. Thì tôi xin nói rằng là cái vấn đề này là vấn đề của Việt Tân, và Việt Tân không thể đồng hóa với lại mà ở bên cộng đồng được. Cộng đồng là cộng đồng, Việt Tân là Việt Tân, thành ra nó là hai cái vấn đề. Và hơn nữa, cái đầu đề nó không có một cái tính cách mạ lị nào cả. Tại vì nếu mà chúng ta đã thấy được là thí dụ như là Sapota ở Paris hay là Attack in Paris hay là Terror in Paris, tất cả những cái đó là Paris, nó là nạn nhân chứ không phải là cái kẻ gây nên tội ác. Thì anh thấy rằng là thiên hạ cả thế giới người ta đều ủng hộ Paris đứng lên chống lại cái sự đàn áp, chống lại cái sự khủng bố, và nhiều người đã hãnh diện nói là je suis Paris, je suis Paris. Thành ra tại sao mà lại mình lại đây, nếu mà mình cứ nêu thế thì nếu mà mình cũng là chỉ là nạn nhân, mình cũng có lý do gì mà bị gọi là bị sỉ nhục trong vấn đề này cả. Và nếu mà chúng ta lên tiếng, chúng ta ủng hộ cho công lý, chúng ta yêu cầu điều tra ra sự thật, chúng ta không có chỉ và thay vào ai cả, chúng ta không muốn đi cái gì quá hơn là yêu cầu có tự do và công lý, thì gần nhiều khi người ta sẽ nói là je suis Lytton of Saigon. Thì tại sao mà mình không làm như vậy? Thì cái điều thứ hai nữa, có một cái điều nữa chúng tôi cũng phải nhận xét ở đây, là riêng về cái sự sử dụng một số cái hình ảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cho đó là đại diện cho nhóm kháng chiến của cho những cái chiến binh kháng chiến của Đại đội Hoàng Cơ Minh, thì cái điều đó là một cái điều sai lầm, và mình có quyền, mình có tôi nghĩ ở đây cái công việc của những anh em của cái hội cựu quân nhân, các cái liên hội cựu chiến sĩ, tập thể của chiến sĩ có thể viết một cái lá thư rất là ôn hòa và nói rằng đây là một sự hiểu nhầm và gây sự tổn hại, và nó hất chúng tôi, nó làm cho chúng tôi bị khó chịu, bị đau đớn. Thì xin quý vị đính chính, tôi chắc là các cái công quan công luận này khi họ nhận thấy cái sự sai lầm đó, mình cũng chứng cho họ một số những hình ảnh của kháng chiến quân của ông Hoàng Cơ Minh, thì nói đây mới là những hình ảnh kháng chiến quân của mặt trận, còn đây là hình ảnh của chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, không thể đồng hóa các cái chiến binh của ông Hoàng Cơ Minh thành ra quân lực Việt Nam Cộng Hòa được, mặc dù một số những cái nhà lãnh đạo của các cái chiến binh của ông Hoàng Cơ Minh đó là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà không thể đồng hóa, không thể coi cái nhóm kháng chiến quân của Hoàng Cơ Minh là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ngược lại. Thì cái điều đó, theo tôi nghĩ là nếu mình nói mình đi kiện họ thì tôi thấy quá sức, tại vì mình làm cái việc của nó mình đổ đá phá trời, tại vì họ là những cơ quan là về truyền thông rất lớn và có uy tín ở Mỹ, và mình không có tiền bạc để làm chuyện đó. Nhưng theo tôi nghĩ nếu mình cử người lên mang theo những hình ảnh và dẫn chứng một cái ôn hòa, họ sẽ đính chính, hay họ sẽ tìm cách nào để giúp chúng ta phân biệt minh bạch giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhóm kháng chiến quân của Đại đội Hoàng Cơ Minh. Thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thành Đốn. Thưa bác sĩ Quân, khi mà bác sĩ nêu lên cái vấn đề là cộng đồng người Việt Nam ở tại Mỹ phải lên tiếng, thì thật theo ý của chúng tôi thì đã có sự lên tiếng trước hết là của Việt Tân, rồi là một số cộng đồng ở Nam California và một số những cái nhân vật hoạt động trong cộng đồng như anh Nguyễn Đình Thắng hay là đại tá Vũ Ân Lộc, mà ký giả Giao Chỉ cũng lên tiếng và cũng được trích dẫn rất là nhiều rồi, và cái cơ quan VPS cũng đã lên tiếng trả lời rồi. Thành ra nếu mà nói cộng đồng thì nó bao quát quá, cộng đồng người Việt ở tại Mỹ, thưa bác sĩ Quân, cũng hơi khác hơn là bên Úc hay là bên Canada. Nó có một cái sự liên kết, liên hội, một cái cộng đồng chính thức của cả một quốc gia. Thế nhưng mà ở Mỹ mình lại không có cái tổ chức nào mà lại có thể dám lên tiếng nhân danh người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, mà chỉ có những cái cộng đồng, ví dụ cộng đồng bên Houston, cộng đồng Dallas hay là cộng đồng ở Nam California thì đã có lên tiếng rồi chứ phải không? Cũng không biết là ý của bác sĩ Quân là lên tiếng là phải lên tiếng như thế nào.
Không, vâng, thưa anh, thì tôi cũng thấy lan đã có cái tổ chức của ông Nguyễn Văn Tần, cộng đồng Hoa Kỳ, do Nguyễn Văn Tần đại diện cũng đã lên tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ tôi muốn nói là đây là những cái tổ chức mà của họ cũng đã quy tụ được một số các cái cộng đồng, ví dụ như là cái tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ mà do các quý anh như là bác sĩ Võ Đình Hiếu, với lại Đỗ Văn Hội làm chủ tịch, hay là cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Đó là những cộng đồng mà nó có thực lực và nó cũng có nhất là Cộng đồng Việt Nam Cộng hòa Thịnh Đốn cũng ở gần mặt trời, và thứ hai nữa là cũng có cái tiếng nói đó. Thì tôi muốn nói là những cái cộng đồng đó nên lên tiếng thêm cho đầy đủ.
Dạ. À, nếu mà đi sâu vào vấn đề này thì chắc là nó hơi phức tạp và cần nhiều thì giờ hơn đó, bác sĩ Quân, bởi vì là cái cộng đồng nếu mà đại diện của toàn Hoa Kỳ đó, ông Nguyễn Văn Tần, hay là lại có một cái cộng đồng cũng tên tương tự như vậy nhưng mà lại ngược chiều và lại chỉ trích nhau, thì nó nói sâu vào cái chuyện này nó khá phức tạp. Vâng, thì ngay cả ở trên DC thì cũng có nghị hội toàn quốc của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, thế nhưng mà cũng nhiều người nói là nó cũng không thể là bao gồm đại diện cho các cộng đồng mà người Việt ở khắp nơi được, thành ra có lẽ những cái cơ sở đó họ ngại lên tiếng, bởi vì là lên tiếng thì bị chỉ trích vì cái căn cước của mình
và chính thống của cái kinh tế. Nhưng mà có thể nhiều đoàn thể các chắc là cũng sẽ phải bày tỏ cho họ biết là mình không có bao che cái vấn đề chính, để cho họ biết là mình không bao che. Và tôi nghĩ ngay cả bên Việt Tân cũng nên lên tiếng để là nói rằng là chúng tôi hoan nghênh những cái chuyện mà điều tra tìm ra công lý, nhưng mà xin đừng chỉ tay vào chúng tôi.
Dạ, vâng,
mà
chưa có quyền để thật ra là có lên tiếng. Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch của Việt Tân, cũng đã họp báo ở Nam California, và ông Lý Thái Hùng là bí thư của Đảng cộng xã đã lên tiếng, mà ngay trong cái chương trình này của chúng tôi đã trả lời cuộc phỏng vấn dài cả tiếng đồng hồ, và ông cũng tới Hilton để tổ chức một cái buổi họp báo. Thì đúng ra thì đã có lên tiếng những cái nhân vật mà chính yếu của Việt Tân, nhưng mà cái chính là cũng không có lật ngược lại cái điều mà như bác sĩ Quân nói, là tại vì cái cuốn phim Frontline của PBS phổ biến mạnh quá, có những người Mỹ đó họ kinh ngạc là họ không bao giờ tưởng tượng là lại ở trong cộng đồng Việt Nam lại có cái dự đó. Tại vì là thật sự cuốn phim này nó không cáo buộc hẳn, nhưng mà có ám chỉ thôi. Giống như là mặt trận có trách nhiệm, chúng tôi đã coi lại hết, thì không có một người nào được phỏng vấn trong đó mà dám nói là có cái chuyện mà có một cái đội ám sát mang tên là K9 là của mặt trận bao giờ cả. Và các lãnh tụ của Việt Tân bây giờ đều giải thích rằng K9 cũng chỉ là một cái tên, cái đơn vị mà khu 9 sau khi mà 8 khu được đặt ra trên toàn thế giới, chứ không có một cái đơn vị nào mà được đặt ra để mà chuyên đi ám sát những người chống đối. Nhưng mà cái mang tiếng thì nó vẫn nằm ở phía mặt trận từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Chắc bác sĩ Quân Anh Quang Hưng cũng thấy công nhận rằng là nó cái tai tiếng tồn đãi nhưng mà chưa bao giờ được đặt ra thành một vấn đề rõ ràng, là bởi vì thí dụ như ông Đạm Phong hay ông Lê Chiết là những cái nhân vật có báo ở trong tay, đã từng lên tiếng tố cáo mặt trận thế này thế kia, vấn đề gây quỹ, sử dụng tiền không đứng đắn, rồi sau đó các ông ấy bị giết chết, thì nó cứ nghi rằng là thế thì mặt trận chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà lý luận như thế thì cũng không ổn, tại vì không có cái bằng chứng. FBI đã close một cái case rồi, bởi vì họ tìm mãi không ra một cái bằng chứng nào. Nếu bây giờ muốn open, muốn mở trở lại thì là phải có bằng chứng mới, mà không có một bằng chứng mới nào cả, kể cả cái cuốn phim cái VS cũng không đưa ra được một bằng chứng nào hết. Phải không ạ?
Vâng, thì tôi cũng chỉ đọc cái thư trả lời của họ đây, thì họ nói rằng là theo họ đó, nghĩa là họ trả lời Việt Tân, họ nói là theo Việt Tân nói rằng là cựu lãnh đạo mặt trận ông Nguyễn Xuân Nghĩa bây giờ khẳng định là ông ta chưa bao giờ nói với phóng viên của chúng tôi rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp của thành viên mặt trận để điều giết bàn giết người chủ nhiệm một nhật báo. Chúng tôi sẵn sàng trả lời trực tiếp ông Nghĩa nếu ông muốn lên tiếng phản đối chúng tôi. Đấy, tức là nếu mà quả thật cái lời khai này nó có thật thì nó là một cái bằng cứ, và nó có thể điều tra thêm ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thêm vào đó thì tôi thấy rằng là qua cái này đó thì tôi thấy rõ ràng là mặt trận cũng phải trả lời một cái câu hỏi của những người còn sống mà hiện cũng đã lên tiếng, thí dụ như là anh Nguyễn Thành Trí anh Nguyễn Thành Trí cũng đã nói rõ là mặt trận đó đã gọi đến là đe dọa bố tôi, rồi hành hung bố tôi, tất cả những cái chuyện đó. Rồi thêm nữa là những người còn sống chúng ta mất đâu, ông ấy nói rõ là ông ấy đăng cái bài vàng rơi không tiếc. Thì tất cả những cái, và ngoài ra còn có hai vị là ông Đinh Thành Bích và ông luật sư Nguyễn Văn Chức cũng đều nói rằng là bị đe dọa và bị khủng bố về mặt trận, vì mặt trận. Vì như thế chứng tỏ là những người còn sống đó vụ giết người chưa nói tới, nhưng rõ ràng là họ bị cáo buộc về tội đàn áp tự do báo chí. Và những người đó là những nhân chứng. Thật sự họ đã lên tiếng trên báo chí, họ đã lên tiếng không những là chỉ mà ngay sau khi bài báo ra, cái họ đã hồ hởi, họ đã lên tiếng và họ đã nói đi nói lại trên báo rằng là chúng tôi bị mặt trận đe dọa và khủng bố. Thì cái chuyện đó, đó là những cái chuyện mà phải đưa ra để mà tìm ra sự thật. Nếu không có thì liên quan cho mặt trận, và nếu mà đã có phải có một thái độ nào đó đối với lại người Mỹ gốc Việt, là đối với tổng thống.
Bây giờ thì chúng ta cũng có gần sắp hết giờ rồi. Bây giờ chúng tôi còn ít phút chót muốn đặt lại cái vấn đề mà bác sĩ Quân thường quan tâm, là đấy cái vấn đề mà xảy ra ở Việt Nam. Chúng ta đã biết là cũng sắp sửa có một cái đại hội, và ông Obama được tin đồn đãi là sẽ sang Việt Nam nhân dịp mà ông đi hội người APEC cũng như ở Kuala Lumpur, Asian đó. Thế nhưng mà cuối cùng cũng không đi. Nhưng mà vẫn có tin cho tới ngày hôm nay, báo chí ở Việt Nam vừa đăng là ông Tổng thống Obama đã hứa với Nguyễn Tấn Dũng khi mà gặp ở bên lề hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur là ông sẽ đi Việt Nam, nhưng mà ông phải bây giờ và chưa ấn định thời gian. Thì bác sĩ Quân nghĩ sao?
Vâng, về cái tin đó thì thưa anh, nó cũng rất là lý thú, là chúng tôi cũng có dịp để ngồi bàn chuyện với lại một số cái nhà lãnh đạo của Mỹ đấy, và cũng nhất là Bộ Ngoại giao, thì chúng tôi cũng bán chính thức, chúng tôi cũng nhận được những cái nguồn tin giải thích tại sao mà ông Obama đã có cái ông Nguyễn Phú Trọng đã có lời mời chính thức trong khi thăm viếng ở Tòa Bạch Ốc, gặp gỡ ông Obama, và Obama đã hồi đó đã nói là cũng rất là hoan hỷ và dự chủ sẽ đi thăm trong cái dịp mà không có nói ra miệng lúc bây giờ, nhưng mà Bộ Ngoại giao ở đó cũng nó nói là trong cái dịp mà ông ấy đi dự cái hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á ở Kuala Lumpur thì ông ấy sẽ đi thăm Việt Nam luôn. Thế nhưng mà rốt cuộc là cái chuyến đi nó không có. Thì tôi cũng hỏi lý do tại sao, thì họ đưa ra một vài cái lý do, nhưng mà cái lý do chính họ nói rằng là nó rất ly kỳ. Họ nói là khi mà ông Tổng thống Obama tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc thì gặp sự chống đối hết sức là mạnh mẽ của những cái nhà tranh đấu, những cái dân biểu mà ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam. Họ thí dụ như là các ông Ed Royce hay Loretta Sanchez hay là thượng nghị sĩ Johnson ở Texas, tất cả những cái vị đó họ lên tiếng, họ nói rằng là Tòa Bạch Ốc và Tổng thống không thể tiếp một cái lãnh tụ của Đảng. Họ chỉ có Tòa Bạch Ốc chỉ theo truyền thống chỉ nên tiếp những nhà lãnh đạo của các chính phủ, và hơn nữa cái người mà lãnh đạo của cái đảng này ấy, nó là một cái đảng đã rất là tai tiếng, đàn áp dân chúng và không có tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền. Thế thì bên ông Obama Tòa Bạch Ốc mới cuống lên với trả lời bên Bộ Ngoại giao bên Quốc hội rằng là chúng ta làm một cái đặc biệt này là vì là bên phía Cộng sản hứa sẽ thả một số khá lớn các cái nhân vật bất đồng chính kiến và đồng thời sẽ tích cực tham gia vào TPP. Thế nhưng mà đến khi mà các nhà các nhà lãnh đạo ở Quốc hội đó cảm thấy như là bị phản bội cũng như là cảm thấy chua chát khi mà thấy rằng là cái ngày 2/9 nhà Cộng sản thả đến 17.000 tù nhân chính trị, tù nhân, nhưng mà trong đó không có một người tù nhân chính trị nào cả, toàn là những về hình phạm và cái chuyện không có liên hệ gì đến tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền, thì họ mới chất vấn Bộ Ngoại giao, và Bộ Ngoại giao chuyển cái lời đó cho bên phía Cộng sản và nói là cậu làm như thế này thì chúng tôi rất là khó khăn, và bên phía Cộng sản mới cấp rút thu xếp thả nhà tranh đấu Tạ Phong Tần cho sang nước Mỹ, và nó cho đó là một cái sự mà đã đáp ứng cái lời hứa hẹn đối với lại ông Tổng thống Obama. Thì bên phía Mỹ họ nói rằng là các anh không có chăm voi không được bắt được sao, các anh chỉ có một con gà nhỏ trong miệng các anh thôi, chứ các anh không có lời nói, các anh không đi đôi với việc làm, và vì vậy họ recommend rằng là Tổng thống Mỹ không có nên đi thăm viếng Việt Nam trong cái thời điểm này. Và thứ hai nữa Cái lý do thứ hai nữa, họ nói rằng là ông Tập Cận Bình mới sang Việt Nam và đã được tiếp đón với tất cả mọi nghi lễ, và trên nguyên tắc là cái sự tiếp đón là ông Obama có lẽ chỉ có thể kém hơn cái sự tiếp đón của ông Tập Cận Bình. Cái đó cũng là lý do mà bên phía Mỹ không muốn bị kém thế. Cái thứ ba nữa, họ nói rằng là bây giờ vấn đề Việt Nam là Việt Nam quyết định, họ không muốn thúc đẩy chèo kéo giống như bên Trung Cộng làm, tức là họ để cho Việt Nam tự quyết định, và họ không muốn nói rằng cái chuyến đi đó để mà thuyết phục hay là chèo kéo lôi kéo Việt Nam đứng về phía Mỹ. Họ nói là đây là quyết định của các anh, cái quyền lợi của các anh, nếu các anh thấy có lợi, thấy các anh tốt đẹp cho cái xứ sở của các anh hay là cho cái đảng của các anh thì các anh làm, chứ chúng tôi không phải ép buộc. Thì đó là cái câu trả lời. Thì bên phía của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bây giờ đó, anh thấy rằng sau chuyến đi của Tập Bình này, họ đã bắt đầu không muốn, họ muốn thay đổi để mà đi theo Mỹ, nhưng bây giờ là cũng khựng lại, là vì rằng là Nguyễn Tấn Dũng tuy có chiếm được ưu thế nhưng mà vẫn bị cái phe mà thân Trung Cộng có cái sự mà ủng hộ của Tập Cận Bình và nó ảnh hưởng, thành ra ông ấy cũng vẫn không thể nào mà dám công khai thay đổi cái thể chế hay là công khai đi đôi với Mỹ được. Mà trong lúc này ông ấy còn phải cố gắng làm sao để cho Tập Cận Bình có thể chấp nhận ông ấy làm tổng bí thư của đảng, tại vì mọi cái sự chỉ định, mọi sự lên nắm chính trong cái chuyện mà bốn cái vị mà lãnh đạo cho bu của cộng sản đó, phải có sự đồng ý của bên phía Trung Cộng. Thành ra anh thấy rằng là bây giờ họ cứ là nửa chống nửa không, rồi cũng không nói rõ là có đi đôi với lại Mỹ hay một cách tích cực hay là không. Đó là một trong những lý do mà chính phủ Mỹ cho rằng là nhà cầm quyền cộng sản vẫn chưa có cái quyết định, thành ra họ không có muốn giữ cái sự thăm viếng nó xảy ra trong lúc này thôi.
Chúng tôi tổng hợp được một số các tin tức cũng như là các bài bình luận đó, thưa bác sĩ Quân, thì cho rằng là tổng thống Obama không đi trong cái dịp mà đến ghé Philippines hay là bên Kuala Lumpur vì lý do có nhiều cố vấn ngăn cản, nói chờ đến cái đại hội đảng vào đầu năm 2016 để ngã ngũ xem là cái người nào là người cầm quyền chính thức ở tại Việt Nam, mà bốn nhân vật mà cái đồn đãi là Hùng Dũng Sang Trọng đó, ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Tấn Dũng chưa có ngã ngũ ra như thế nào, để mà sau đó thì có thể ông Obama sẽ đến thăm, tức là gặp được cái người có quyền lực thực sự. Nhưng mà có những cái bài báo nói rằng là ông Tổng thống Obama, chính ông bây giờ cũng đương là một Tổng thống vịt quẻ, ông cũng sắp phải ra đi đến nơi rồi, thì tất cả những cái quyết định nào đó thì nó cũng không có giá trị gì bao nhiêu so với cái thời gian nếu mà Đảng Cộng Hòa nên thay thế vào tập đoàn ốc, thì họ cũng không có tôn trọng cái điều này. Vì thế cho nên cái chuyến đi nếu có, như là bây giờ báo chí ở Việt Nam đương loan báo là ông ấy đã nhận lời với Nguyễn Tấn Dũng bên lề của hội nghị Kuala Lumpur, nếu có thì cũng chỉ có mang tính cách mà giao tế, ngoại giao trình diễn vậy thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì với cái chính sách Mỹ ở Việt Nam. Thì đó cũng là một cái tổng hợp những cái bình luận ở khắp nơi về cái chuyện đi hay không đi của ông Obama sẽ sang Việt Nam cũng không có giá trị gì.
Vâng, mà thưa anh, bên phía Việt Nam họ bây giờ họ cũng khôn lắm, họ thấy rõ là ông này như anh nói là ông Tập Trung sẽ là đang như là khập khánh rồi, vịt què rồi, thành ra họ cũng thật sự họ là họ cũng vẫn không có muốn, họ muốn đợi xem người nào là thủ lãnh chính thức của bên của phía Mỹ, Cộng Hòa hay Dân Chủ trước khi họ quyết định. Và thứ hai nữa, bên phía Mỹ cũng vậy, cũng muốn rằng là nhìn xem là có thật là cái phe thân Mỹ nó thắng thế và nó muốn đi với bên Mỹ không trước khi một quyết định có sự thăm viếng. Nhưng mà cái tin tức cuối cùng mà tôi nhận được có là cái lời mới đây của Quốc hội, cái quyết định mới đây của Quốc hội Cộng sản đó, họ nói rằng là bây giờ đó là cái lời tuyên thệ, bây giờ các cái đại biểu Quốc hội quyết định rằng là biểu đổi cái nội quy, rằng là các cái lãnh tụ của Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng phải tuyên thệ giống các nước khác. Khi nhậm chức thì chính sách của Việt Nam nghĩa là bây giờ đó là mà chủ trương mới là không, cái lời tuyên thệ đó nó không có nói đến cái vấn đề mà đảng nữa, mà bây giờ là tất cả ông phải tuyên thệ rằng là phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhận chức. Đấy, thì cái điều này cũng là một cái điều dấu hiệu thắng thế sau một thời gian hết sức là im lặng, khoảng gần 2 tháng. Thì bây giờ có cái dấu hiệu này chứng tỏ là hồi cách đây mấy tháng ông Dũng cũng đã nói trước Đại hội Toàn quân rằng là phải quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không có nói nhắc đến Đảng nữa. Thì tôi nghĩ đây là một cái dấu hiệu, có lẽ ông Dũng vẫn là cái người thắng thế trong cái cuộc tranh luận này.
Rõ ràng là cái vai trò Đảng là đặt xuống cái hàng thứ yếu. Vâng, trước khi mà kết thúc chương trình đó thì không biết là cái tiên đoán của bác sĩ Quân là ông Tổng thống tương lai của nước Mỹ, nếu ông Obama ra đi nhưng mà lại thay thế bằng ông Donald Trump thì cái đó cũng phiền quá phải không ạ? Tại vì không biết đâu mà mò được với cái ông này.
Vâng, thưa anh, hiện giờ thì cái dân chúng Mỹ họ lo lắng nhất là vấn đề khủng bố.
Vâng.
Thành ra nghĩa là chiếm đến 42%, trong khi ngay cả những vấn đề khác, vấn đề kinh tế nó xuống còn có hơn 10%. Thành ra thì hiện tại thì ông Donald Trump đó, ông đánh trúng vào cái ưu điểm là dân chúng Mỹ sợ những cái vụ mà về khủng bố, về nhất là vấn đề chấp nhận thêm một số những gì những người về cư di những người đi ở Trung Đông. Thành ra ông ấy đang ông ấy có thể có tiếng nói khá lớn, không biết ông có là ứng cử viên không, nhưng mà cái ai là ứng cử viên bây giờ cũng phải nghĩ đến cái tiếng nói của ông ấy. Và thứ hai nữa là theo tôi nghĩ là có khi họ cũng phải có một cái sự thỏa thuận nào, tại vì ông tuyên bố là nếu mà ông ấy không được ấy, thì ông ấy ra ứng cử với tư cách đó. Thì ông ấy có thể là một Ross nữa, tức là có thể bên phía dân chủ họ lại sẽ thắng thế, là nếu để 1% số phiếu của ông đó mà đứng bỏ phiếu cho ông Trump khi ông không là đại diện của đảng. Thì nó là một cái chuyện mà gọi là đưa dâng cái ghế tổng thống cho phía dân chủ nữa. Thành ra họ bên trong Đảng Cộng Hòa họ đang có gặp cái sự rắc rối nhức nhối lắm, và họ không biết là họ như thế nào. Đã có cái nguồn dư luận nói rằng là cần phải đưa lại ông Romney. Thế nhưng mà ông Romney thì cũng khó nói, là tại vì nó không phe với tất cả những cái người mà người ta chưa có cơ hội người ta thử thách. Trong khi đó ông Romney thì đã ứng cử rồi, đã thua rồi. Thưa anh.
Vâng, đến đây thì đã hết giờ. Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho đài chúng tôi một buổi hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chúc bác sĩ Quân một ngày khỏe mạnh, an vui tại Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào bác sĩ Quân.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quân Hưng.